Buổi sáng, ông Huy vẫn khăn lượt, mặc áo dài để chuẩn bị đi. Côn để ý thấy vẻ mặt ông vẫn bình thường như mọi ngày, có nghĩa là vẫn thản nhiên gần như thờ ơ, bất cần đời, chẳng coi việc gì là trọng. Dù sáng nay là sáng vào lục bộ nhận việc, là bắt đầu chính thức vào nhận một chức quan nào đó để bắt đầu làm việc cho triều đình. Ông nói với Côn, sáng nay Côn ở nhà đi chợ làm cơm như bình thường. Côn đáp, dạ, xin cha cứ yên tâm. Ông Sắc hỏi, con đã quen chợ Búa lắm rồi phải không? Nghe anh Cẩn nói cả chợ gần như biết con, và bà con cô dì quý con nhiều phải không? Côn cười khiêm tốn. Dạ, thưa cha, các cô các dì đều thương cả. Ông Sắc nói thêm, này, nhưng làm trai chớ có quên. Chí khí không phải là để ở chỗ chợ Búa, bếp núc. Thưa cha, con vẫn nhớ lời cha dạy à? Như vậy được. Rồi ông rất nghiêm trang. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Hẳn con quá biết câu ấy, đấy mới là điều lớn nhất, đẹp nhất cho con người. Thưa cha, con hiểu. Ông Sắc ra khỏi nhà. Côn lấy rổ, chuẩn bị đi chợ. Vừa lúc đó có tiếng gọi trong trèo từ phía ngoài nè. Rồi Phượng Quý chạy vào, mặt tươi như hoa. Côn không khỏi hết sức ngạc nhiên. Ôi, Quý đi đâu thế này? Quý xịu mặt. Anh Côn hỏi kỳ quá à. Như đã hứa, Quý lên thăm, chúc sức khỏe thầy và cả hai anh chứ còn đi mô. Côn vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhưng đường cũng xa chứ gần đâu. Bấy giờ Quý mới lại cười. Chi, anh Côn về sống ở Nghệ, không bao giờ phải đi mô có khác. Chứ có chút xíu đường từ Dương Đỗ lên đây mà cũng bỏ xa. 6-7 cây số Tây đấy. Nhưng thôi, chịu Quý rồi, mời Quý ngồi. Anh sắp đi mô thì phải, mà thầy không có nhà sao? Côn đi chợ, còn thầy sáng nay phải vô lục bộ. Ủa, tiếc quá, thầy lại đi vắng, còn anh phải đi chợ sao? Vậy để Quý đi cho, ai đời con trai đi chợ coi kỳ quá. Không sao, Côn đi chợ quen rồi. Mình đi chợ chứ có đi làm cái gì xấu đâu mà ngại. Hơn nữa Quý là khách, sao lại để khách đi chợ cho mình được? Quý cười, Quý mà là khách. Quý là học trò cũ của thầy, cho Quý cùng đi chợ với, và cho Quý làm cơm hầu thầy nữa. Côn hỏi, vậy Quý không ngại sao? Quý hiểu ý, đáp, không đâu, ở Huế chứ cũng có nhà, khi có việc anh em thường cùng đi chợ mà. Côn cười thua, vậy thì đi. Quý nhìn quanh. Bây giờ mới để ý không thấy anh Cần với bác Phạm mô. Bác Phạm đi làm, anh Cần đi nhà bạn mượn thêm sách. Thôi được, nào ta đi. Nhưng để Quý cầm rổ nghe, Côn cầm coi e không được mô. Sao không được? Vì thiên hạ sẽ nghĩ Quý là con gái lười nhác, bắt con trai phải mang rổ. Côn phải chiều theo ý Quý. Hai người cùng ra chợ Xếp ở gần cửa Đông Ba. Vừa vào tới chợ, đã nghe thấy tiếng gọi lao sao. Bớ Thành, sao bữa qua không thấy em đi chợ? Thành ơi, thím có cá ngon, vẫn để phần cho con đây. Thành ơi, rau ngon đây, gì cho con đây nè. Quý phải ngạc nhiên ghé tai Côn. Chao ơi, anh quen thân ở chợ này từ thuở nào vậy? Côn chỉ cười. Hai người tới trước một quầy rau. Bà bán rau to béo núc ních, cổ đeo đầy vàng, vui vẻ hỏi Côn. Bữa này con đi với ai đây? Côn đáp. Thưa dì, đây là bạn học của con và cũng là học trò cũ của cha con. Cô ở Dương Nỗ hôm nay lên chơi, cùng đi chợ cho vui. Bà Hàng cười. Đi để xem cậu Thành có bị cắt cổ, phải không? Quý cuống quýt chối là không phải. Bà Hàng cười. Nói vui vậy thôi. Thành là con nhà quan mà hắn ngoan quá, lại có chữ. Hắn đã giúp cho dì và cái thím ở đây cộng sổ luôn. Mà tuyệt nhiên không chịu lấy của ai một đồng kém. Vậy thử hỏi xem ai còn nỡ cắt cổ hắn. Bà Hàng vừa chọn rau cho Côn vừa tiếp tục hỏi Phượng Quý. Còn con tên chi? Thưa dì, con là Phượng Quý. Vậy à? Nhà sao không ở Huế lại phải về tận Dương Nỗ? Quý đáp, thưa dì, con đi đã quen rồi, cũng không bao xa. Hỏi vậy thôi nhưng dân Huế cũng biết chi họ Nguyễn ở Dương Nỗ là chi nghèo, mà các chi họ khác ở trên Ni lại rất phân bì giàu sang. Đối xử với nhau chẳng ra chi nên chi họ nhà con đã phẫn chí, bỏ xuống Dương Nỗ lập ấp đã mấy đời rồi, bà Hàng nói. Phượng Quý tròn mắt đứng nghe, đầy ngạc nhiên và xúc động. Đây là lần đầu trong đời cô được nghe chuyện này. Thực ra, cô chưa bao giờ được cha mẹ nói cho biết. Ông bà vốn rất hiền lành và trầm lặng, kín đáo. Rau đã chọn xong, xếp đầy rổ, giá hết sức rẻ. Quý kêu lên. Ráng mà giá lại như ri à, gì cho không đấy sao? Bà hàng cứ xua tay quậy quậy đuổi hai người đi hàng khác, không cho thắc mắc hỏi lại. Côn và Quý đành cảm ơn bà rồi đi ra phía hàng cá. Một lúc sau, họ đã mua xong mọi thứ cần thiết. Quý nói, còn sớm, ta ra phía bờ sông rồi về cho thoáng đãng, mát mẻ. Côn đồng ý. Hai người ra phía sông Hương, nhiều người phải nhìn theo ngắm họ. Côn hỏi, Quý lên Huế sẽ tá túc ở nhà bà dì nào đó? Dì Sáu có sạp bán vàng mã ở chợ Đông Ba. Ôi, Côn tới nhà dì sẽ thấy rất ngộ, trong nhà toàn là hình nhân các loại, từ đàn ông tới đàn bà, từ bồi bếp tới cô sen, đứa ở, và quần áo cả nhà cửa, đồ dùng, bàn ghế, tiền bạc nữa, toàn vàng mã, nom vừa là lạ, hay hay, vừa sợ đấy. Dì toàn lo chuyện dưới âm, nhưng dượng, chồng dì, lại chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện làm ăn của dì hết, vì ông chuyên làm việc trên trời. Là thế nào? Là dựng học chữ Tây sớm, nên được theo học ngành thiên văn, chỉ chuyên xem gió, xem mây, xem nắng, xem mưa, để báo cho tàu thuyền ngoài biển ấy mà. Nhưng dựng làm việc ở Nha Trang, tháng mới về một lần. Câu chuyện của đôi bạn đang vui, thì bỗng nghe tiếng quát tháo, rồi một đoàn người đi ngang qua, chừng 20 người. Tất cả đều mang gông trên cổ, tay bị trói chặt. Một sợi dây thường dài nối người nọ với người kia, đúng như người ta vẫn thường nói, đoàn tù dây. Người nào mặt mũi cũng thâm tím, có người mặt mũi còn đầy vết máu. Áo quần họ đều tơi tả, tiều tụy, khốn khổ còn hơn tất cả những người nghèo khó đi ăn xin ở các chợ. Bốn tên lính khố xanh và một tên lính Pháp to béo áp giải. Những chiếc roi luôn vung lên vun vút, cùng những tiếng thúc giục, quát tháo, đi mau lên, không được nhìn ngang, nhìn ngựa. Gương mặt Côn vụt tối lại. Quý không khỏi nhớ gương mặt đầy khí phách, đầy khát khao, rất đẹp của Côn trong buổi cậu đọc bài Phú Chèo Thuyền ở Lăng Tự Đức cách đây ít lâu. Bữa nay rõ ràng khác hẳn. Một gương mặt trẻ nhưng sắt lại. Côn nói trong hơi thở nặng nề. Ta về nhanh thôi, Quý. Quý ngước nhìn Côn và gật đầu, đáp nhọn. Vâng, thôi ta về. Từ lúc đó Côn như câm lặng. Quý cũng không nói gì. Cô muốn tôn trọng những ý nghĩa và những tình cảm chắc đang cuộn sóng trong lòng người bạn. Tuy nhiên, rồi không nén được, cô lại cất tiếng. Anh Côn hình như luôn chú ý đến những chuyện không hay chung quanh mình thì phải.
Côn không đáp. Hỏi như vậy vì hôm nay Quý quả là bỗng thầm cảm thấy một nỗi gì đó tựa như sự ngỡ ngàng về cậu bạn mà cô vẫn thường chỉ nhận thấy rõ sự thông minh, cùng lòng vị tha, tính vui vẻ và khá hóm hình nữa. Thật vậy, từ hôm nghe Côn đọc bài Phú của Phan Bội Châu, cho tới bữa nay gặp đoàn tù thảm hại này, Quý như nhận ra được thêm. Trong thâm tâm, trong tính tình Côn còn có những gì khác nữa. Côn thường có những suy nghĩ và sớm quan tâm tới nhiều việc tựa như người lớn. Nhận xét này làm cho cô bỗng có cảm giác mình vẫn chỉ như con vành khuyên nhỏ quanh năm vô tư nhảy nhót, nhởn nhơ. Nhưng rồi Côn cất tiếng, hỏi sang chuyện khác. Quý à, sắp khai trường rồi đấy nhỉ? Quý nhìn Côn, đến lượt Quý không đáp lại. Nhưng khi trở về nhà, đôi bạn lại vui như hai đứa trẻ, cùng nhau đi làm cơm, Côn tranh. Để Côn làm cá cho, Quý nhặt rau. Quý không chịu. Không, Quý làm cá, Quý làm mới được. Không, Côn làm. Không, Quý làm. Họ tranh nhau trong niềm vui, trong tình thân yêu vô cùng ấm cúng. Cơm đã làm xong, Quý rửa tay rồi cáo từ ra về. Côn ngạc nhiên giữ lại. Kìa, sao lại về? Ở lại ăn cơm, thầy sắp về rồi. Quý thành thực. Quý còn phải tới nhà gì để bàn tiếp việc Quý lên đây học. Khi khác, Quý sẽ xin được hầu cơm thầy. Côn cho Quý gửi lời xin thầy thứ lỗi cho Quý. Cuối cùng, Côn đành phải chịu. Quý vừa đi được một lát, ông Sắc trở về. Ông mang về theo mũ, áo, hia, v.v. Tóm lại là cả một bộ triều phục của các quan và chỉ là loại quan nhỏ. Ông vào nhà, đặt bộ phẩm phục lên bàn, rồi ngồi xuống phản uống trà. Côn thưa có quý tới thăm thầy và hai anh em nhưng đã gần trưa, cô phải về rồi. Ông Sắc rất tiếc, rồi ông báo tin. Cha được bổ nhiệm làm thừa biện ở bộ lễ, ở bộ phận quốc tử giám chuyên lo các buổi giảng văn cho các quan và cả sĩ tử nữa. Thưa cha, công việc có nhiều lắm không ạ? Con rất sợ cha mệt, Côn vội hỏi ngay. Ông Sắc lắc. Không, mỗi tháng chỉ phải đến quốc tử giám có 5-6 buổi thôi. Nhàn, rất nhàn là đằng khác con ạ. Thế là tốt, người ta cũng bảo vài ngày nữa sẽ xếp cho cha con ta một căn nhà gần đây, cùng dãy này, gần chợ Xếp. Ở đó có một vị vừa nhận chức tri huyện đi Thanh Hóa rồi. Thấy được ở riêng, lại vẫn được ở gần nhà Cần, Côn thích lắm. Ôi, vẫn được ở gần nhà anh Cần thì vui quá. Ông Sắc nói. Con đã cơm xong rồi hả? Anh Khiêm đâu? Chưa về. Thôi, đợi, lấy cho cha be rượu ra đây. Côn lấy be rượu đưa ra. Ông Sắc ung dung rót ra chén. Nhà vẫn nghèo, ông uống rượu suông. Côn chấp tay rụt rè. Thưa cha, con trộm thấy ít lâu nay, từ khi trở lại Huế, cha uống có phần hơi nhiều đấy. Ông Sắc cười gượng. Cũng có thế. Nhưng bây giờ còn có gì vui hơn rượu hả con? Trong khi ông Sắc khè khà với chén rượu, Côn ra bên bàn mở xem bộ phẩm phục. Ông Sắc thấy vậy mỉm cười, cất tiếng đọc một câu kiểu. Áo xiêm ràng buộc lấy nhau, vào luồn ra cúi công hầu mà chi. Côn vội gấp bộ phẩm phục lại. Ngày khai trường đã tới. Trường tiểu học Đông Ba vốn là chợ Đông Ba được cải tạo lại. Chợ Đông Ba nay đã được rời ra ngoài thành, ở ven sông Hương từ mấy năm nay. Khu đất chợ cũ này đã được rào lại. Hôm nay trường được trang hoàng khác hẳn mọi ngày. Hai lá cờ Pháp, Nam treo trên đỉnh cột. Cổng trường được kết lá dừa, có cài cắm những lá cờ ba sắc nhỏ. Trong trường, các thầy cô giáo đi đi lại lại lăng xăng. Có thầy vẫn mặc áo dài the, khăn xếp, nhưng phần đông đã mặc âu phục với sơ mi, cà vạt, giày da. Học trò đã tới khá đông. Có phần khác với trường Vinh, ở đây là thành phố, là kinh đô, nên học sinh ăn mặc có vẻ khá hơn và mặt mũi cũng có vẻ tinh nhanh, láo lỉnh hơn. Một vài anh kẹo kéo, mè sừng, có cả anh bán các hình nhân bằng bột nặn, đã bu quanh cổng trường để bán cho lũ trẻ. Gọi là trẻ, nhưng nhiều đứa lộc ngọc 16, 17 tuổi, đã ra vẻ thanh niên. Tuổi bé hơn thì nô đùa đuổi bắt nhau chí chóe hồn nhiên. Phụ huynh đưa con tới trường cũng nhiều hơn ở Vinh, họ ăn mặc cũng khá tươm tất. Nhiều ông, nhiều bà sang trọng, vàng bạc đầy người. Có vị là quan lớn đi xe kéo, có lính bưng cháp theo hầu, lon ton chạy theo sau xe. Lúc đó, ở nhà, Côn và Khiêm cũng đã chuẩn bị xong để bắt đầu đi học. Vì là buổi đầu, khai trường, nên hai cậu có vẻ cũng trịnh trọng, với hai cái đầu đã húi ngắn, vứt bỏ hai búi tó, và mặc áo dài đen, quần trắng mang guốc một quai mây. Nòm có vẻ nhớ nháo hẳn lên. Ông Sắc cũng đang sắp sửa ra đi. Hôm nay khai trường, các con vào học cho nghiêm chỉnh, còn cha cũng xuống Vĩ Dạ chơi với mấy bác quen dưới đó. Có thể trưa nay, uống rượu luôn ở đó, không về. Các con về tự nấu cơm lấy ăn với nhau. Vẫn còn tôm kho và rau muống đấy. Côn đáp, thưa cha, khỏi lo cho chúng con ăn thế nào cũng được. Ông Sắc cười, con nhà nghèo, chớ có đua đòi con ạ. Hai anh em lại chào rồi ra đường. Họ cùng hỏi nhau. Anh Cần đã ra chưa nhỉ? Vừa lúc đó, Cần từ trong nhà mình đi ra. Cũng giống như anh em Thành, hôm nay Cần đã cắt bỏ búi tó. Nòm dường như trẻ trung khác hẳn trước. Cả ba người cũng vui vẻ chào hỏi nhau. Cần nói. Cũng nhờ có bác, nên hôm nay mình mới được đi học tân ngữ như thế này đây. Rất cảm ơn bác Nguyễn và hai bạn.
Côn vội xua tay. Ôi, có gì đâu anh. Có anh cùng đi học như thế này thì vui quá.
Họ đi được một quãng thì nghe tiếng con gái cười ran ran. Rồi một nhóm nữ sinh xuất hiện. Các cô đều áo dài trắng hoặc tím Huế, đội nón bài thơ, đi guốc sơn, tóc thề ngang vai hoặc kẹp đuôi ngựa sau lưng.
Côn chưa kịp nhìn rõ thì đã có tiếng gọi.
Anh Đạt, anh Thành.
Rồi Phượng Quý tách đám con gái mừng rỡ chạy lại. Tà áo trắng cùng hai ống quần lụa mỏng nhẹ bay bay như cánh bướm.
Hay anh đi học đấy ư?
Chắc Quý cũng vậy.
Dạ, Quý sẽ vào lớp sơ học, còn hai anh?
Khiêm đáp. Ở Vinh, chúng tôi đã học lớp dự bị, nhưng còn thiếu mất một tháng. Vì về sớm theo cha vô Huế, nên nhà trường ở đây báo trước là tụi tôi sẽ phải lại vào lớp dự bị.
Quý những đôi lông mày dài mềm mại đẹp như vẽ lên.
Vô lý quá, chỉ thiếu có một tháng mà phải học lại.
Côn cười, cũng phải chịu thôi, quyền ở nhà trường mà. Lúc đó các cô gái đã nheo nhéo gọi và đùa.
Phượng Quý, đi thôi. Chuyện chi mà dứt không ra vậy Quý?
Còn nhiều thì giờ để gặp nhau mà, lo chi Quý à? Biết các bạn có ý trêu, và lại cũng sắp tới giờ vào trường rồi, Quý vội chào hai anh em, rồi quay đi, nhập bọn cùng các bạn gái. Hai anh em Khiêm, Côn cũng tiếp tục đi. Họ vừa tới cổng trường thì trống vào học đã nổi lên. Học sinh như một bầy chim, vội cùng góp lại thành hàng lối nghiêm ngắn trước cột cờ.
Đứng vào hàng, Côn ngước nhìn lên.
Khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái, to tướng treo trước mặt đập mạnh vào mắt cậu.
Côn tự nhủ thầm. Lại tự do, lại bình đẳng, lại bác ái. Lại những điều giả nhân, giả nghĩa.
Những hình ảnh tàu Tây thường xuyên, tấp nập chở hàng từ cảng bến thủy đi. Hình ảnh lính Tây phi ngựa trồ thẳng vào đám đàn bà con gái bán hàng ven đường để trêu ghẹo. Hình ảnh những ông quan Tây bụng to như cái thúng, phì phèo xì gà ngồi vắt chân trên những chiếc xe kéo. Hình ảnh người phu cửa rào thân xác, tâm hồn tàn tạ trở về làng. Hình ảnh đoàn tù dây thảm hại mà Côn cùng với Quý mới trông thấy gần đây bên sông Hương. Tất cả hiện lên buồn bã và nhức nhối trong đầu óc cậu. Côn như không nghe thấy rõ nữa những gì ông hiệu trưởng đang nói, nhưng cậu lại nhớ tới lời ông nghe xong nói từ quê nhà. Muốn đuổi được nó, phải hiểu nó. Muốn hiểu nó, phải học tiếng của nó.
Lát sau,
cậu cùng anh Khiêm vào lớp dự bị. Học trò cũng đủ lứa tuổi như ở Vinh. Khiêm lớn lại phải ngồi ở cuối lớp. Côn lại được ngồi ở quãng giữa. Thầy giáo là một ông đứng tuổi, vẻ mô phạm, mặc đồ Tây. Ông cất tiếng nói, giọng Bắc Kỳ.
Mẹ en phong.
Ông mở đầu trịnh trọng bằng tiếng Pháp, nhưng rồi lại nói tiếng Việt.
Hôm nay khai trường, ta chưa cho các con bài vở ngay, mà thực hiện việc sát hạch đã. Mục đích để nắm được trình độ của các con.
Ta biết trước đây do hoàn cảnh, nên phần đông các học trò tân ngữ đều khá muộn. Thậm chí rất muộn, lại còn học mỗi nơi mỗi cách. Trình độ không đồng đều, do chế độ giáo dục chưa ổn định, lại còn thiếu, rất thiếu giáo viên được đào tạo. Nên trình độ các trò cũng rất không đồng đều. Ta nói như vậy có đúng không nào?
Đám học trò im thít, vẻ mặt phần nhiều hoang mang, thậm chí sợ hãi.
Ở những bàn cuối, mấy đứa lớn lo lắng xì xào.
Đúng rồi, tao chỉ mới biết đọc sơ sơ.
Có đứa thì thảo đùa, còn tao... Tiếng Tây lơ đinh đong.
Lơ đanh đông là con gà Tây, nhưng hễ ai hỏi lơ đinh đông là nghĩa là gì, tao cứ quen miệng đáp lơ đinh đông là cái đỉnh đồng.
Tiếng cười rúc rích như chuột chạy. Thầy giáo quắc đôi mắt nghiêm nghị. Cọ thức chàn chát để lập lại trật tự. Nhưng rồi thầy hạ giọng nói tiếp.
Bây giờ, ta bắt đầu sát hạch ám tả trước. Còn thì giờ sẽ sát hạch tiếp với bốn phép tính cộng trừ nhân chia. Và mấy câu tiếng Pháp vỡ lòng, các trò mở vở ra, lấy giấy bút ra.
Một anh chàng cao lèo khèo đứng lên.
Trình thầy, con viết bằng bút lông được không ạ?
Cả lớp cười ầm.
thầy giáo nhún vai, trợn mắt, thở hắt ra kiểu tuyệt vọng y như tây, quát lên, ngồi xuống.
Thầy bắt đầu cầm một quyển sách, đi đi lại lại, trang trọng đọc rành rẽ từng chữ một.
Nước Đại Pháp, xuống dòng, nước Đại Pháp ở châu Âu, nước Đại Pháp ở châu Âu.
Học sinh như bò cả ra mà viết. Lúc đó, ông Sắc đang ở nhà ông bạn, là một danh y ở thôn Ví Dạ, ông Võ Lợi. Hai ông Sắc và ông Lợi cùng trạc tuổi nhau. Ông Lợi còn một ông bố già đã 90 tuổi, râu tóc bạc trắng, đẹp như tiên ông, ở cùng nhà. Ngôi nhà toàn gỗ lim quý, lập ngói âm dương rất đẹp. Ngôi nhà nằm giữa một khu vườn khá rộng, cây ăn trái rất nhiều loại, xanh um. Các lối đi đều lát gạch, có hàng rào ô rô cắt xén vuông vức chạy dọc hai bên. Phía trước ngôi nhà là một bè non bộ lớn, với cây thế có tới 100 tuổi và những pho tượng nhỏ xíu như lão vọng, nhà tranh bên khóm trúc, cầu xây qua khe núi nhỏ, vân vân. Phong cảnh thật điển hình cho những nhà vườn hết sức đặc sắc của xứ Huế. Bên kia hàng rào cũng toàn cây xanh là dòng sông Hương êm đềm chảy. Hai ông bạn đang khề khà cùng uống rượu. Ông Võ Lợi có vẻ ngà ngà hơn ông Sắc và cũng vui hơn. Ông Lợi luôn tiếp rượu cho bạn và cho cả cha mình. Ông Tiên râu tóc trắng cùng ngồi đối tử. Ông Tiên uống không hề thua kém ông Sắc, ông Lợi vẫn tỉnh như không. Đặc biệt ông Tiên có những hai bà vợ bé. Một bà chỉ trạc tuổi ông Võ Lợi, còn bà kia chỉ bằng em út ông. Hai bà luôn chạy ra chạy vào để tiếp thêm rượu hoặc mồi nhậu. Lần nào họ ra tiếp xong, quay vô nhà bếp ông Võ Lợi đều lễ phép, tạ ơn hai dì. Rồi ông Lợi nói với ông Sắc, khi ông này hỏi tới nội nhân của ông Lợi. Nội nhân của tôi quy tiên đã 3 năm. Cụ cố tôi đây bảo nên tục huyền. Nhưng tôi thấy gả trống nuôi con cũng có cái vui của nó, quan bác ạ. Ông Tiên hai mắt vẫn sáng như đèn, răng vẫn còn gần như nguyên vẹn, tươi cười nói. Võ Lợi nhà tôi hắn gả lắm ông ạ, gả đến cả cái việc từ quan về làm thuốc.
Vâng, từ thì từ, nhưng cũng phải có giấy có tờ đàng hoàng. Đằng này nói hôm trước hôm sau ở tịt luôn nhà, còn mặc kệ hết. Sau đó mọi giấy tờ tôi phải chạy thay cho hắn cả đấy chứ.
Võ Lợi nói. Thân phụ tôi đây vẫn luôn quả mắng tôi như vậy đấy quan bác ạ. Nhưng tôi chán quá mất rồi. Trước đã nghe nói quan trường ngoài thì sang, trong thì nhục. Nay mình nhập vào mới biết là còn tệ hơn thế nữa.
Ông Sắc gật đầu.
Dạ, đúng thế. Tôi mới bước vào đó gần 3 tháng nay mà đã thấy chán rồi.
Đúng là cái cảnh. Quan trường thị nô lệ, trung chi nô lệ, hữu nô lệ.
Có nghĩa là quan trường là nô lệ trong đám nô lệ, nên lại càng nô lệ.
Ông Võ Lợi vỗ đùi đánh tét, đọc lại câu của ông Sắc rồi thốt lên.
Hay, tuyệt.
Ông Tiên cũng gật gù.
Đúng là hay. Hay vì nó đúng quá. Ôi, còn Đức Minh Mạng, tôi cũng làm việc ở bộ lại tôi biết. Chốn quan trường là như thế cả.
Ông Sắc đã ngả ngả say. Cao hứng tiếp.
Tôi còn một câu đối nữa vừa viết tặng một người bạn đậu cử nhân. Xin tạm giải nôm.
Một vế. Bọn ta từ chốn trường thi mà làm nên danh vọng. Thế nhưng bây giờ chỉ ngồi bàn thứ tự thấp cao mà thôi.
Một vế kia. Các bậc đời trước lấy bút mạnh. Văn hùng để thức tỉnh đời. Ví bằng có sống lại cũng khó làm nổi việc canh tân.
Ông Võ Lợi lại vỗ đùi đen đét. Ông Tin thì rót đầy một chén rượu đưa cho ông Sắc tận tay.
Xin chúc mừng quan. Đúng là một trong tứ hổ nam đàn. Người ta nói quả không sai.
Hai bà bé lại đem thêm rượu và mồi ra. Ngoài sân một lũ trẻ đang chơi, vặt nhau lăn lông lốc như khoai. Không thể biết đứa nào là con ông Võ Lợi, đứa nào là con ông Tiên nữa.
Cũng khi ấy ở nhà trường, thầy giáo cầm tập bài sát hạch nhăn nhó nói,
mediocre, kém lắm, Không hiểu sao mà nhiều trò lại ngu đến thế. Chỉ non nửa sĩ số đạt số điểm. Bọn học trò ngồi ngẩn ra. Nhưng rồi mặt thầy đỡ nhăn nhó hơn. Tuy vậy cũng có người khá. Mà khá nhất có hai người. Bọn học trò mắt đều sáng cả lên vì hồi hộp. Thầy tiếp. Học trò đó là Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Tất Đạt. Cả lớp hoan hô đi. Như một cỗ máy được khởi động, lập tức cả lớp vỗ tay ran. Thầy hướng về chỗ hai em Khiêm, Côn, tiếp tục long trọng tuyên bố. Thầy đã trình lên hiệu trưởng, cho hai trò được lên thẳng lớp sơ học để sáng năm có thể đi thi. Lần này thầy không phải bảo, cả lớp đã cùng tự động vỗ tay rộn rã. Chiều hôm ấy, lòng vui phơi phới, Côn tìm đường xuống An Cựu hỏi thăm mượn sách học cũ của một anh bạn, con một ông thừa biện. Chẳng may anh bạn lại đi vắng. Phân vân một lát, cậu hỏi thăm, rẽ vào một ngõ nhỏ. Nhà gì của Quý đây rồi? Cũng là một căn nhà gỗ, mái ngói âm dương, nhưng nhỏ và không cổ kính bằng nhà ông Võ Lợi. Côn cất tiếng gọi. Quý đang lúi húi giặt quần áo. Cô vội đứng lên, nhận ngay ra Côn. Cô mừng cuống, hai tay áo còn sắn cao. Hai ống quần cũng vậy, đầu tóc thì chưa chải, nhưng cứ thế cô băng ra mừng rỡ. Đúng là bất ngờ, cô chưa bao giờ nghĩ là Côn sẽ đến thăm mình tận nhà như thế này. Ôi anh Thành, mà sao Thành lại tìm được nhà, giỏi quá đó. Côn cười. Quý quên rồi sao, Quý đã dặn đi dặn lại, chỉ còn thiếu vẽ bản đồ nữa, sao không tìm được. Thôi thôi, vô nhà đi anh, Quý pha trà anh uống, Quý bổ trái cây anh ăn, mà anh có thích bánh in không? Đây gần chợ, Quý ra mua về anh ăn nha. Quý cứ cuống lên vì mừng. Sau khi bước vào nhà, chợt nhìn thấy mình trong chiếc gương trên tường, Quý mới e thẹn. Chết, Quý ăn mặc như ma mọi thế này, để Quý sửa sang lại quần áo đã kẻo mất lịch sự quá. Thôi, khỏi cần, cứ tự nhiên. Hôm vừa rồi Quý lên nhà, Thành chẳng đang cởi trần trẻ củi đó sao? Quý vẫn cứ vội vàng vuốt lại mái tóc, thả hai ống quần, hai tay áo xuống. Quý có vẻ như đẹp hơn, đẹp một cách hết sức tự nhiên trong dáng vẻ lao động. Nhìn quanh, Côn thấy đúng như Quý đã nói hôm nào. Nhà toàn hình nhân dựng kín các bức tường, và cờ giấy xanh, đỏ, tím, vàng, đủ loại, đủ kiểu, cả phướn nữa, cùng giấy má, đủ màu và mũ nón. Đủ kiểu treo đầy trên các xà nhà. Còn giường, tủ thì chất đống ở một góc cùng bàn, ghế. Tất cả như thế giới của người âm. Quý bày bộ ấm chén ra bàn, rót nước mời Côn uống. Cô biết Côn đang chăm chú quan sát quang cảnh khá kỳ của căn nhà. Quý cười. Anh có sợ không? Côn cười. Sợ thì không, nhưng lạ. Anh Thành có lẽ không thích. Vâng, Côn thành thực, một thế giới âm hồn, mà Thành lại thích và quan tâm tới dương thế hơn. Quý cười rang, hay đó, nè, Quý biết anh bận tâm những gì rồi nha. Côn chỉ cười không đáp, nói sang chuyện khác. Tôi tới báo tin vui để Quý biết, anh Đạt và tôi đã được lên thẳng lớp sơ học, không phải ở lại dự bị nữa. Quý như nhảy lên, vỗ tay, reo, ôi, hay quá, phải thế chứ, phải thế chứ. Vậy Quý xin chúc mừng hai anh. Nào, xin mời, nhưng không phải rượu mà chè xanh. Đôi bạn rất hồn nhiên. Lúc sau, Côn mới kịp hỏi. Dì Quý đi đâu? Dì ở ngoài chợ An Cựu. Các em cũng ra đó cả. Nè, Quý ra chợ mua thêm trái cây, bánh in, mè sừng về cho Thành ăn nha. Thôi, ngồi nói chuyện thế này vui rồi. Còn bên trường nữ học thế nào? Anh muốn hỏi sao? Là tình hình học tập nói chung. Nữ sinh học có giỏi không? Chắc là vẻ hơn tụi con trai, vì tụi con trai nghịch nhiều hơn học. Quý cười. Ôi, bên tam tòa cũng lắm chuyện lắm. Anh Thành chưa hiểu thế giới con gái đâu. Chúng nghịch như yêu tinh, không thua gì cánh con trai mua. Nhưng cũng phải nói là bên Ni nhiều đứa học cũng gạo lắm. Quý chỉ không thích là nhiều đứa rất phục Tây, thích Tây. Côn chăm chú. Phục thế nào? Thích thế nào? Tụi nó bảo Tây là giống văn minh, còn dân mình thì lạc hậu đã đành, lại còn có tánh hay xảo vặt, đặc biệt là hay đố kỵ nhau. Cái ấy thì quá bậy rồi. Chúng nó chỉ ước gì học xong, thi được bằng rồi vào làm việc ở Sở Tây, vừa lương cao vừa sang trọng. Thế ý Quý thế nào?
Ôi, anh còn phải hỏi sao? Quý ghét đại những đứa ấy.
Vậy Quý không thích vào Sở Tây?
Nói nghiêm chỉnh thì má Quý cũng ưng, Quý thì không.
Côn càng chăm chú.
Vậy Quý muốn học xong thì làm gì?
Quý chưa biết, nhưng làm cho Tây thì không.
Vì sao?
Ha, anh Thành làm quan tòa thẩm vấn Quý đó sao?
Côn cười theo. Vậy xin lỗi.
Quý láo lỉnh. Vậy hỏi lại anh, còn anh muốn học rồi làm cái chi?
Thành như không cần suy nghĩ, cười nhẹ nhàng. Muốn có kiến thức để rồi giúp ích cho đời.
Quý cười như la lên.
Anh nói chẳng rõ rệt chi hết, hay anh không muốn nói cho Quý biết?
Côn tạm tránh trả lời câu hỏi của Quý bằng cách hỏi sang chuyện khác.
Có trái cây gì sẵn trong nhà cho tôi ăn với?
Quý vui vẻ đứng dậy, nhưng vẫn còn như đe.
Anh Thành khéo né tránh lắm nhé. Thôi được, khi khác ta sẽ trở lại chuyện này nha.
Quý lấy cam ra, bổ hai người cùng ăn. Nói cho đúng hơn là Quý cắt từng múi cho Côn ăn, rất ân cần, thân thiết.
Chợt Côn thấy một phong bì thư rất đẹp ở trên giá sách.
Thư kia của ai vậy?
Không ngờ Quý như hốt hoảng, cô bật dậy cầm chiếc phong bì lên. Của một cậu ấm, con một quan lớn, chỉ mới gặp nhau chứ chưa nói là quen nhau. Trong một buổi đến chơi một cô bạn của Quý, vậy mà chàng ta cứ bám như đỉa. Đó là một anh chàng tốt mã rẻ cùi.
Quý nói xong, rút luôn lá thư đưa cho Côn. Nhưng Côn không cầm, cậu cười.
Ai lại tò mò vậy?
Không, anh cứ đọc đi. Phải đọc đi nếu không Quý không chơi với anh nữa đó.
Thành cứ đọc đi. Anh Ni chỉ dám chúc mừng năm học mới và Quý học giỏi thôi. Nhưng cũng hứa, hứa mà chẳng anh nhờ, rằng sẽ giúp cho Quý một việc làm thật tuyệt vời. Anh Thành biết cái chi không?
Không.
Phượng Quý cười, nói tiếp.
Rồi anh ta nói với ông lớn, cha anh ta sẽ xin cho Quý vào làm trong lục bộ. Như vậy Quý sẽ được mặc áo thụng, đội mũ cánh chuồn.
Ha ha, oai không?
Quý cười thật giòn giã.
Nhưng trong ánh mắt cô cũng ánh lên sự lo ngại.
Lo ngại Thành sẽ hiểu nhầm mình về chuyện mũ áo này.
Côn nhìn Quý, rồi nói vui để trấn an cô bạn.
Vậy rồi tôi cũng sẽ phải nhờ Quý nói với anh bạn của Quý, xin cả cho vào một bộ nào đó, để rồi cũng được mặc áo thụng, cũng mang mũ cánh chuồn, được không?
Quý cười ran, như biết ơn Côn. Cô lại đưa một múi cam thật đẹp vào tận tay cậu.
Buổi tối hôm đó ở nhà mới, bên một ngọn bạch lạp lung linh, ba cha con ông Sắc cùng ngồi tâm sự. Bóng tối khá dày, dường như chỉ nom rõ ba gương mặt lung linh trước ánh nến. Ông Sắc có vẻ vui như ít khi thấy, ông gật gù.
Tốt, các con đều được lên lớp đặc cách như thế cha mừng. Các con hẳn là không quên mục đích thật sự việc cha ra đây phải vào luồn ra cúi, chính là để cho các con được ăn học tử tế và có thể đến nơi đến chốn. Nay buổi đầu như thế là tốt. Vậy các con phải gắng học, tranh cướp thì giờ mà học nghe không?
Côn và Khiêm đều đáp.
Xin vâng.
Trong đà vui, Côn kể lại.
Thưa cha, hôm nay con có đến báo cho Phượng Quý biết tin này. Nhân ngồi nói chuyện, con mới biết nhiều học sinh cả bên đó cũng như bên trường Đông Ba như chúng con. Chỉ mong sao học xong rồi được đi làm cho Tây để được nhiều tiền.
Ông Sắc gật đầu.
Phải. Đấy chính là một trong những gì đáng buồn. Kể cả là nỗi khổ của dân ta như thế đấy. Bây giờ bọn kia đã làm cho người ta, nhất là thanh niên ta, chỉ còn mơ tưởng được đi làm tôi tớ cho chính kẻ cướp nước mình.
Đồng tiền.
Phải.
Đồng tiền. Người ta quên mất hết rồi, quên cả danh dự và giang sơn. Đó thực là nguy. Vì vậy hải ngoại huyết thư của Phan Tiên Sinh đã bí mật tán phát gần khắp nước, thống thiết kêu gọi quốc dân chớ có ngủ yên, chớ quên mất nước. Bác Phan quả là vô cùng đáng khâm phục.
Côn nói,
dạ, thưa cha, chúng con đã được đọc bài ấy rồi, thật là xúc động vô cùng.
Vậy đọc rồi, các con còn nhớ được, hay đổi cũng chỉ chăm chú vào học đầy rồi làm đầy tớ cho ngoại bang?
Côn đáp, xin cha hãy tin ở chúng con.
Tan học buổi sáng,
lớp sơ học ùa ra sân, rồi lần lượt kéo nhau ra cổng trước. Khiêm và Côn đi lẫn trong đám đông, vẻ mặt đầy vui tươi. Thầy giáo Lê Tám, cũng một người Bắc, mặc Âu còn khá trẻ, vẻ người năng nổ, mới mẻ, cũng đi lẫn trong đám học sinh. Nhìn thấy thầy, Côn vội kéo Khiêm chạy lại, lễ phép nói: "Chúng con thưa thầy." Thầy Lê Tám hơi ngạc nhiên một chút, dừng lại. "Cái gì thế các trò?" Côn rụt rè nói: "Thưa, chúng con muốn được nhờ cậy thầy ra ơn cho một việc ạ. Không biết thầy có vui lòng giúp cho không?" Thầy Tám chăm chú: "Các trò cứ nói thử xem." Thái độ ấy của thầy dường như làm cho Côn mạnh dạn hơn. "Thưa thầy, chúng con muốn trau dồi thêm tiếng Pháp. Chúng con chỉ muốn thi thoảng khi thầy rảnh được tới nhà thầy để xin thầy chỉ bảo thêm cho, liệu có được không ạ?" Thầy Tám có vẻ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cười rộng rãi, vui vẻ đáp: "Ồ, tưởng gì, chứ việc học thì thầy sẵn lòng, mà các trò cũng biết nghĩ đấy. Các trò học rất giỏi về nhiều môn, đặc biệt là Hán văn, nhưng đúng là Pháp văn còn trung bình. Vậy cứ cách một tối, hai anh em đến nhà, thầy sẽ chỉ vẽ thêm cho. Gặp được những học sinh ham học như thế này, thầy rất thích. Thế nha, từ tối mai nhé." "Dạ, xin đa tạ thầy." "Này, nhưng các trò ưng học tiếng Pháp cho thật giỏi là để làm gì? Đi thi hoặc sẽ xin vào làm ở đâu?"
"Thưa thầy, trước mắt chúng con muốn học để có thể sớm đọc được sách Pháp. Nghe nói Pháp có rất nhiều sách hay ạ."
Thầy Tâm gật đầu: "Đúng, hiếu học như hai trò thật đáng quý lắm." Khi thầy Tám đã đi vượt lên, hai anh em đứng lại nhìn nhau vô cùng sung sướng. Và đúng hẹn, tối hôm sau, những người hàng xóm của nhà thầy Tám bắt đầu thấy trong phòng nhà thầy có hai cậu học sinh tới ngồi học cặm cụi và tập đọc tiếng Pháp như cuốc kêu. Đến khuya, khi đường phố đã vắng ngắt, mới thấy hai anh em rảo bước ra về.
Làng Sen, nhà ông Sắc. Một buổi chiều, cô Thanh ăn cơm xong đang ngồi cặm cụi tập viết chữ quốc ngữ. Bàn của cô là một chiếc ghế đầu đặt ngoài sân đất nện. Ghế là một khúc gỗ, bên cạnh cô là hai cô gái khác cùng xóm, cũng ngồi tập viết. Quang cảnh tựa như một lớp học ngoài trời, nhưng không có giáo viên. Cô Thanh thi thoảng lại ngẩng lên cười. Cứ học lỏm nhau mãi, rồi cũng biết chữ được hết, phải không bọn mi? Mấy cô gái kia đều đáp là đúng như thế. Một cô nói thêm: "Phong trào rồi mà không học quốc ngữ thì chị em sẽ bị thiên hạ coi là đồ bỏ đi."
"Tao cố học là để còn viết thư ra Huế cho cha và hai thằng em.
Chào, nhớ cha, nhớ chúng nó nhiều đêm không ngủ được." Cô Thanh nói tiếp.
Cô lại nhớ tới những buổi chiều, mấy chị em cùng vui vẻ xúm xít nấu cơm. Nhớ những đêm hát phường vải, Côn ngồi bên, gà cho chị và các bạn. Nhớ những buổi ba chị em cùng ra đồng cặm cụi bót lúa khi mùa thu hoạch tới, gần tối mới trở về. Côn bao giờ cũng là đứa mót nhanh, mót được nhiều nhất và cũng là đứa luôn vui tươi nhất. Lát sau, các cô cùng nhau ra về. Vừa lúc đó, ở cổng xuất hiện một người ăn mặc rách rưới và có lẽ đau mắt hoặc mù lòa, đầu đội nón mê sùm sụp che kín cả mặt. Người đó cất tiếng:
"Có ai ở trong nhà không đó?"
Cô Thanh nói vọng ra:
"Có, có, ai hỏi chi vậy?"
Người đội nón mê vào tới sát mái tranh mới dừng lại. Ông từ từ lật chiếc nón ra, để lộ một khuôn mặt vuông vức với đôi mắt rất sáng và bộ ria nhỏ. Cô Thanh sợ hãi không hiểu chuyện gì. Người đó khẽ nói:
"Cháu Thanh, ta là đội quyên đây."
Thanh chỉ còn thiếu kêu to lên một tiếng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng rồi cô bình tĩnh lại, hạ giọng:
"Ôi, chú đội, có thật chú đấy không? Chú thi đâu mà lại thế này?"
"Phải biết giấu tung tích cháu ạ. Dạo này họ truy xét gắt lắm. Ta từ Thanh Hóa vào, lần này lại có việc với ông cử quý, đi ngang qua ngõ này lại ghé vào một tí. Ta biết quan phó bảng đã vào kinh nhậm chức, chỉ có cháu ở nhà trông nom vườn ruộng. Cháu giỏi lắm. Cháu đang làm gì thế?"
"Thưa chú, cháu vừa tập viết xong. Chữ Hán."
"Không, chữ quốc ngữ ạ."
"À, hay lắm.
Cháu đã thuộc nhiều thơ của chú Giải San lắm.
cả thơ chú gửi binh lính cháu cũng thuộc, mà chả cứ cháu, cả xóm, cả làng, cả tổng này ai cũng thuộc thơ chú San. Thế ư, hay quá, nhưng mà ở làng này đã có nhiều thanh niên vô phong trào chưa?
Nói tới phong trào của chú San thì nói nhiều, nhưng biết ai là người của phong trào, cứ như các bạn cháu đã có đứa mô được ai bảo, ai gọi mô.
Vậy nếu có người gọi cháu có vô không?
Vô chứ sao không vô?
Vậy chú sẽ nói chuyện nhiều về công việc này với cháu. Bây giờ chú phải tới với ông Cử đã nghe.
Nói đoạn, ông đội lại kéo cụp chiếc nón xuống che kín mặt, rồi lụi cụi đi ra khỏi cổng.
Huế. Một buổi tan học ở trường nữ sinh Tam Tòa. Những tà áo lại bay như cánh bướm. Tiếng cười con gái lại ran ran. Phượng Quý đi sau cùng. Cô đi một mình trên đường An Cựu để về nhà. Nắng chiều vàng óng, dài bóng cô gái trên đường đầy bóng cây, bóng lá như hoa dệt. Bỗng có tiếng nhạc ngựa nhong nhong, rồi một chiếc xe độc mã từ xa chạy tới. Trên xe là một thanh niên trạc 18-19, tóc chải lật bóng nhảy dầu thơm. Bộ âu phục đắt tiền màu trắng nổi bật trong lòng chiếc xe bọc nhung đỏ. Nhưng bộ mặt cậu ta đong thật nực cười. Hai con mắt thô lố, cái mũi sư tử to bự, cái miệng lại hơi méo méo, hàm răng bịt vàng gần hết, rất lố. Chiếc xe chạy tới ngang Quý. Chợt nom thấy cô, chàng công tử vội quát xả ích, dừng lại. Con ngựa bị ghiềm cương đột ngột, hí lên ầm ĩ và như muốn chồm hai chân lên trước. Tên xả ích vội nhảy xuống, cầm hàm thiết ghì con vật lại. Cậu chủ nhanh nhẹn nhảy tót xuống. Cậu chạy lại đứng chắn trước mặt Phượng Quý, cố hết sức lấy giọng dịu dàng cất tiếng. Xin kính chào cô nương. Quý bị bất ngờ, sững lại, tròn mắt. Khi định thần được, cô mới thốt lên nho nhỏ. Cậu Tôn thất bá. Chàng công tử cười làm duyên, hàm răng bịt vàng vàng chóe. Dạ, một lần nữa xin chào cô nương. Quý bối rối, nhưng hoàn toàn không phải bối rối vì xúc động, mà chỉ do khó xử, kể cả khó chịu. Cô chưa biết nói sao, Tôn thất bá đã tiếp. Thưa cô nương, chẳng hay bức thư của tôi nhờ em gái Tôn thất Dung Hoa của tôi gửi cô đã tới hay chưa? Quý lúng túng, rồi bắt buộc phải trả lời. Thưa, tôi đã nhận được. Ôi chào, vậy là hạnh phúc cho tôi quá. Thưa cô nương, tôi rất muốn được luôn luôn gặp gỡ cô nương để... Quý đã như qua giây phút bối rối, kể cả hoàng sợ ban đầu. Bản tính bạo dạn và hoạt bát của cô đã trở lại. Thưa, để làm gì ạ? Cô hỏi trêu. Ôi, tôi biết nói sao đây, thưa cô nương. Tôi muốn được biết ý cô nương về việc tôi sẽ nhờ cậy cha tôi giúp cô sau này, khi học xong trung học. Ôi, bữa nay trời xui, Phật khiến làm sao tình cờ lại được gặp cô ở đây. Tôi rất mong hai chúng ta sẽ thành đôi bạn tâm giao. Quý nhếch môi cười. Cảm ơn cậu, nhưng cái chuyện học hành xong còn lâu lắm. Tôi đâu đã dám nghĩ tới. Còn cậu là con nhà lá ngọc cành vàng. Tôi là con nhà thứ dân, đâu dám bạn bè quen biết. Chàng công tử vội xua tay rối rít. Ôi, không sao, không sao hết. Mà cô nương cũng có dòng máu hoàng tộc chứ không đâu.
Quý lắc đầu, nghiêm trang. Thưa không, mà giả dụ nếu có chút nào đó thì từ lâu đời rồi, coi cũng như không.
Cô nương khiêm nhường quá. Mà này, sao cô nương lại đi bộ thế này? Để mời cô nương lên xe, tôi xin được hân hạnh đưa cô nương về tận nhà.
Quý lạnh lùng. Dạ xin cảm tạ, tôi đi bộ quen rồi.
Chàng công tử cố nài. Nhưng xin cứ thử đi xe một buổi cho vui, tôi rất sung sướng và hạnh phúc được mời cô.
Quý vẫn ôm vào ngực chiếc túi vải đựng sách, lại lắc đầu.
Không, đã nói là cảm tạ, tôi không thể đi như vậy được, xin cậu cảm phiền.
Này thì mãi không được. Chàng công tử đỏ mặt lên vì quá bức xúc hay là giận vì bị trái ý. Cậu ta sấn sổ bước tới, cầm luôn lấy cổ tay Quý định kéo lên xe. Quý vội kêu lên.
Không, không.
Và cô giằng tay lại. Chàng công tử cố nắm chặt, hai người như co kéo.
Lên xe mà cô nương, tôi quý mến cô nương mà.
Không, không, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Giữa lúc ấy, một chàng trai mảnh dẻ áo dài trắng,
đầu trần tay cắp sách từ phía trước đi tới. Quý ngoảnh lại, dù xa cô đã nhận ra ai. Quá mừng, cô gọi như thét lên, anh Thành, anh Thành, rồi la tiếp, cứu Quý với. Chàng công tử sững người, có người, cậu ta bắt buộc phải buông tay và nhích ra, đứng xa Quý một chút. Côn chạy như bay tới, Quý vẫn tái mét và như đang run bắn lên, còn anh chàng nọ mặt đỏ chín, ngượng nghịu đứng đực ra, bối rối. Chưa cần hỏi một câu, Côn đã có thể hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra. Cậu tiến nhanh lại, đứng chắn ngay giữa hai người, quay mặt về phía Quý, ôn tồn hỏi. Quý đi học về muộn vậy, cha mạ và dì đang đợi Quý ở nhà, các vị nhờ tôi đi tìm Quý. Đoạn quay về phía công tử, Côn bình tĩnh nói. Còn huynh, xin cảm phiền, huynh để cho Phượng Quý về, kẻo cả nhà đang mong. Tôn Thất Bá chừng chừng nhìn Côn, như muốn liệu tính, xé ra tay hoặc hãy tạm lui. Trước mặt bá là một chàng trai mới lớn, có lẽ ít hơn bá tới 2-3 tuổi, mảnh rẻ hơn nhiều, nhưng đôi mắt rất sáng của anh ta đang rực lên như có điều gì đó thật quyết liệt đáng sợ. Tôn Thất Bá lượng sức cũng có thể đánh gục đối thủ này, dù không phải hoàn toàn dễ, nhưng rồi khách qua đường đổ tới thì sao nhỉ? Khi ấy chuyện chắc chắn sẽ ẩm lên khắp Huế, cha bá sẽ không thể nào chịu nổi. Ông là người được tiếng sĩ diện, vào bậc nhất triều đình. Chuyện này nhất định sẽ bôi nhọ thanh danh cái gia đình quý tộc mà ông luôn tự hào là cao quý. Cũng ngay khi đó, Côn ra hiệu cho Quý đi theo mình. Cậu công tử vẫn đứng như trời trồng, hai mắt đỏ ngầu, rồi đành nhổ một bãi nước bọt, lầu bầu như nguyền rủa gì đó. Cậu ta hầm hầm nhảy lên xe, ra hiệu phóng đi. Khi chiếc xe đi khỏi, bấy giờ Quý mới gần như bật khóc. Ôi, anh Thành ơi! May quá, bữa nay không có anh Thành thì... Côn mỉm cười an ủi như người lớn. Không sao, chuyện vặt dọc đường mà. Quý sợ quá, thật vậy không có anh kịp tới có lẽ Quý ngất xỉu mất rồi. Cô chấm nước mắt tiếp. Không những sợ mà còn uất nữa. Thôi, quên chuyện đó đi. Cô nói đùa. Từ nay đi đâu, Quý nhớ phải mang bên mình một cây gậy nha. Quý vẫn còn xanh xám, nhưng đã nở một nụ cười. Cô hỏi. Nhưng Thành có biết anh ta là ai không? Côn gật đầu. Cũng có thể đoán đó là tác giả bức thư ở nhà Quý. Hai người cùng đi về phía chợ An Cựu. Quý nói sang chuyện khác. Này, Thành ơi, chủ nhật này về Dương Nỗ chơi đi. Từ hôm lên Huế học Quý chưa về lần nào. Để xem đã. Vì hôm qua cha Thành bảo có thể chủ nhật này cha đi Phú Vang thăm một người. Thành phải đi theo. Mình thầy đi không được sao? Từ nhỏ đã có lệ rồi, cha đi xa thường cho Thành đi theo, vừa để hầu cha, vừa cho Thành học hỏi. Vậy như nếu thầy không đi Phú Vang, Thành phải Dương Nỗ với Quý nghe. Vừa lúc đó, Diệp Văn Kỳ đi tới, cả ba bạn đều rất vui. Côn không nhắc chuyện vừa xảy ra, Quý cũng vậy. Kỳ vẫn liến thoáng như mọi khi. Này, chủ nhật tới có muốn vào Hoàng Thành xem ca nhạc cung đình không? Quý nói, đã dự tính đi Dương Nỗ rồi. Hả? Về Dương Nỗ? Nhưng này các bạn, ca nhạc cung đình tuyệt vời lắm. Không dễ có dịp thưởng thức đâu, chớ bỏ, uổng đi. Về Dương Nỗ khi nào mà chẳng được. Côn hỏi, cung đình tổ chức ca nhạc, chắc có hội hè gì đó. Kỳ cười tét, hội gì, chẳng qua là lão khâm sứ nhân dịp sinh nhật của vợ lão, muốn chiều vợ, cho vợ ăn xem một buổi ca nhạc cung đình của ta, nên yêu cầu hoàng thượng cho làm, yêu cầu là nói cho lịch sự vậy thôi. Côn nhíu lông mày, lý do chỉ có thế. Phải, vua Thành Thái không muốn làm cũng phải làm, đời bây giờ nó thế mà, quên sao? Côn thở dài, thôi, cũng chẳng nên xem nữa. Kỳ hiểu ý, nhưng ít có dịp được xem ca múa cung đình Huế một cách quy mô với tài nghệ siêu quần như thế này, cũng không nên câu nệ. Côn có vẻ kiên quyết, như tất cả mọi khi anh đã định một điều gì. Thôi anh Kỳ ạ. Và muốn cho Kỳ khỏi hẫng, Côn vui đùa. Còn như muốn nghe ca Huế chân chất nhất, có lẽ cứ đến tìm Phượng Quý là đủ rồi. Quý làm như dãy này, Thành chỉ nịnh, xạo quá. Kỳ sực nhớ. À, mà này, hình như họ làm buổi tối, chứ không phải ban ngày đâu. Phải rồi, mình nhớ ra rồi. Vậy dù có đi Dương Nỗ về vẫn kịp mà. Côn vẫn lắc đầu. Thôi, anh Kỳ. Ba người bạn tiếp tục vui vẻ trò chuyện. Những gương mặt trẻ trung, sáng ngời.
Đêm ca nhạc cung đình, quang cảnh vô cùng lộng lẫy dưới ánh đuốc và cả ánh đèn điện máy nổ mà Pháp vừa cho từ dinh khâm sứ bắt qua. Trên sân rồng, các quan văn võ với một số các phu nhân, các tiểu thư hoàng tộc đủ loại cùng các hoàng tử công chúa đã tề tựu. Dường như hầu hết giới quý tộc, thượng lưu của triều Nguyễn đều có mặt ở đây. Ngoài ra còn có cả một số người Pháp, cả đàn ông, đàn bà và trẻ con. Đặc biệt, bọn họ đều có ghế ngồi tử tế, kể cả trẻ con, chứ không như các quan nam triều phần đông phải đứng. Đó là vòng trong, còn hai ba vòng ngoài là ngự lâm quân và lính cấm thành canh gác rất nghiêm mật. Bỗng có tiếng hô to và dài tựa như vạn tuế hay gì đó. Rồi người ta thấy xuất hiện ba người từ phía hậu cung tiến ra. Chia nhau mỗi người ngồi sau một chiếc bàn nhỏ chạm trổ, sơn son thiếp vàng, rồng leo, phượng múa. Đó là vua Thành Thái và vợ chồng viên khâm sứ Trung Kỳ. Khi ba người yên vị, lập tức hai quan, một võ, một văn, ra đứng hầu túc trực ngay sau lưng vua. Hai tên lính cầm quạt lông chỉ trắng cũng vội vã chạy ra đứng hai bên phe phẩy quạt. Phía vợ chồng viên khâm sứ cũng tương tự. Hai võ quan Pháp với huy chương lấp lánh đẩy ngược tiến lại, đứng liền sau lưng đôi vợ chồng quan chủ của chúng. Tiếp đó cũng có mấy người lính Việt vác quạt lông ra đứng hai bên quạt cho vợ chồng viên đại quan của nước mẹ bảo hộ. Tiếp đó là các thị nữ xiêm áo như hằng nga bắt đầu thướt tha tiến ra và quỳ xuống dâng trà lên vua và vợ chồng viên khâm sứ Pháp. Viên khâm sứ béo tốt, ba cằm, da rẻ đỏ au, đeo kính gọng vàng, có tí ria, vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Cạnh ông ta là bà Đồng khâm sứ, một phụ nữ Pháp trạc ngoại tứ tuần, bé nhỏ, mặt mũi đã xấu xí lại hay cau có, đôi môi bôi son đỏ như ớt, mặt chát phấn trắng như quét vôi. Nhã nhạc bắt đầu nổi lên, rồi đội múa cung đình tiến ra dưới sự trầm trồ của tất cả các quan khách. Các điệu múa mê hồn bắt đầu, hết điệu này tới điệu khác. Múa đã đẹp, nhạc cũng vô cùng điêu luyện, tài hoa. Đó là một thứ nhạc cung đình réo rắt, du dương nhưng không hề giống nhạc cổ Trung Hoa, cũng chẳng phải nhạc chạm. Viên khâm sứ luôn luôn vỗ tay tán thưởng, còn bà vợ vẫn luôn cau có một cách hết sức vô ý, dù hôm nay là sinh nhật bà ta. Bên cạnh đó, vua Thành Thái khác hẳn. Người ta để ý từ lúc xuất hiện cho tới suốt buổi biểu diễn tưng bừng, réo rắt, du dương ấy, trên gương mặt rất trẻ. Ngày mới 28, không một lần thay đổi, không một nụ cười dù chỉ thoáng qua. Một gương mặt luôn trầm mặc, thậm chí u ám. Giữa buổi ca nhạc, ngài không đội vương miện mà chỉ chít khăn vàng giản dị. Mọi người đều có cảm tưởng ngài ngồi đó mà như ngồi giữa một sa mạc. Trong đám khán giả, người ta bỗng thấy ló ra một gương mặt tinh khôn, sôi nổi. Diệp Văn Kỳ. Tối nay, mình cậu vẫn đi xem. Cũng trong tối ấy, ở nhà thầy giáo Lê Tán, hai anh em Thành ngồi châu đầu quanh ngọn nến lớn, cùng chăm chú học bài. Thầy Tám đi đi lại lại bên cạnh, chốc chốc lại cúi xuống chỉ bảo cậu này một câu, cậu kia một chữ.